hãy nghe Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe lời Chúa Giêsu trách cứ dân tộc Do Thái, bởi vì dân tộc Do Thái đã chứng kiến nhiều việc Chúa Giêsu làm, nhiều phép lạ Chúa Giêsu đã làm trước mắt họ. Thế nhưng họ vẫn lòng chai giả đá, vẫn không thay đổi, vẫn không tin rằng Đức Giêsu Kitô là Đấng Messiah, vẫn cho rằng Đức Giêsu là một con người bình thường và đòi hỏi, cho nên đòi hỏi kiểm chứng Chúa Giêsu là phải làm một cái phép lạ từ trời cho họ, để cho họ thấy một sự hiển nhiên. Mà biết bao nhiêu việc Chúa Giêsu làm mà không thấy được. Chẳng hạn khi Chúa Giêsu trừ quỷ, Chúa Giêsu làm cho người mù thấy được, người câm nói được. Đối với họ những cái chuyện như thế, họ giải thích theo cái kiểu bình thường và không thấy Chúa Giêsu làm những điều đó là một phép lạ. Bởi lẽ Chúa Giêsu thường làm những cái việc đó vào trong ngày Sa-bát. Và đối với họ, khi một người vi phạm luật ngày Sa-bát thì là một con người không phải là thánh thiện. Cho nên cho đến giờ phút này, trong bài tin mừng hôm nay, thì người Do Thái vẫn không tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Messiah, là con Thiên Chúa nhập thể làm người. Cho nên Chúa trách cứ rất nặng đối với dân tộc Do Thái, và Chúa gọi cái dân tộc Do Thái là thế hệ gian ác. Cũng vậy trong đời sống đức tin của chúng ta, thưa anh chị em, Chúa làm cho chúng ta biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Thế nhưng mà nhiều khi chúng ta vẫn coi đó là những cái chuyện rất ư là bình thường. Đó không phải là cái chuyện gì to tát, cũng không phải là phép lạ Chúa thực hiện cho chính cuộc đời của chúng ta. Nhiều khi chúng ta vẫn cứ chạy đông chạy tây, khi nghe là Đức Mẹ ở nơi này khóc chảy máu, hoặc là có sự lạ này sự lạ kia là chúng ta chạy đến. Mà trong khi biết bao nhiêu điều kỳ diệu Chúa thực hiện cho chính cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta không thấy được, không nhận ra được, không nhận ra ơn Chúa tuôn đổ trên cuộc đời của chúng ta, trên giáo xứ của chúng ta. Thưa anh chị em, nếu chúng ta nhìn bằng con mắt đức tin, chúng ta sẽ thấy ơn của Chúa hoạt động nơi chúng ta, nơi giáo xứ của chúng ta rất nhiều. Ví dụ như giáo xứ Vĩnh Hòa của chúng ta, chúng ta biết là sau biến cố 75 thì hoàn cảnh đất nước sống trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Việc mà chúng ta thấy là các tu sĩ, các linh mục, việc đi tu cũng là rất là khó khăn, và nhiều giáo xứ không thể có linh mục. Thế nhưng mà chúng ta thấy đến năm những năm 90 giáo xứ của chúng ta được khai sinh, rồi có linh mục về ở, rồi từ từ những cái việc chúng ta thấy là dựng xây lên cái nhà thờ. Tất cả những điều đó mà chúng ta thấy giáo xứ của chúng ta phát triển trong cái sự không phải là thoải mái, mà trong sự dòm ngó, trong sự o ép và khó khăn đủ điều. Có thể chúng ta thấy nếu như là một con người bình thường, chúng ta liệu có thể làm được, có thể gây dựng được một giáo xứ, có thể quy tụ được một giáo xứ như thế này hay không, có thể xây được một ngôi nhà như thế này hay không, nếu như không có ơn Chúa, nếu như Chúa không làm phép lạ. Nên nhìn chúng ta nhìn một chiều dài thì chúng ta sẽ thấy là muôn hồng ân Chúa đổ trên giáo xứ của chúng ta, cũng như là trên từng gia đình của chúng ta. Nếu Chúa không thi ân giáng phúc, nếu Chúa không quy tụ chúng ta, Chúa không làm phép lạ nơi chính chúng ta, thì giáo xứ này sẽ không hình thành và sẽ cũng không có ai cả. Bởi vì chúng ta thấy theo đạo Công giáo chả được cái lợi gì cả, nhất là những năm 75 khi mà mang tên công, mang cái sổ hộ khẩu thôi là Thiên Chúa giáo hoặc là Công giáo thôi, ngay tức khắc người ta không có cho đi học đại học, rồi chưa nói là làm những cái công việc này công việc kia. Cho nên chúng ta thấy trong cái hoàn cảnh như thế, thế nhưng mà đức tin giáo xứ của chúng ta vẫn phát triển, vẫn vững mạnh cho đến ngày hôm nay. Tất cả là hồng ân của Chúa, tất cả đều là phép lạ Chúa làm cho cuộc đời của chúng ta, và để cho chúng ta thấy được Chúa vẫn đang hoạt động, Chúa vẫn đang làm việc, và Chúa đang thể quyền năng của Ngài. Cho nên chúng ta hãy thay đổi đời sống của chúng ta, lắng nghe huấn lệnh của Chúa, lời Chúa dạy dỗ, rồi chúng ta đem ra thực hành, để rồi chúng ta từ từ thay đổi đời sống của chúng ta. Đừng để cho Chúa Giêsu phải nặng lời, giống như đối với dân tộc Do Thái. Chúa đã làm biết bao nhiêu điều lạ, biết bao nhiêu phép lạ cho dân tộc Do Thái, nhưng họ vẫn không thay đổi, họ vẫn không nhận ra Chúa. Chúa cũng đã làm nhiều điều, nhiều phép lạ cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy nhận ra và thay đổi đời sống của chúng ta. Đừng để cho Chúa khiển trách chúng ta giống như khiển trách dân tộc Do Thái. Thế hệ này là thế hệ gian ác.
Lời người vỗ về những khi sầu đau.